Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thực tập lời nói chân thật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong phạm vi bài pháp này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến đại chúng ba phần. Phần thứ nhất là 8 cách nói để thực tập lời nói chân thật. Thứ hai là cách nói của các bậc thiện tri thức. Và ba là cách nói của thiện tri thức theo mô thức Phật giáo. Bây giờ trước và trên hết, xin giới thiệu đến đại chúng 8 cách nói để thực tập lời nói chân thật. Kính thưa đại chúng, khi mà các Phật tử quyết tâm trở thành một người Phật tử chân chánh, là quý vị có 3 quy y và phát nguyện giữ 5 giới. Một trong 5 giới của người Phật tử tại gia, giới thứ 4, đó là nói lời nói chân thật. Vì phát nguyện nói lời nói chân thật, cho nên các Phật tử thực hành để không có mang tiếng mình là người Phật tử, nhưng mà mình nói lời không có chân thật. Có tính cách tích cực hơn, người Phật tử phải có cái lời nói chân thật, một cái ý nghĩa chân thành và có cái sự tín nhiệm của mọi người. Lời nói chân thật là một trong 10 nghiệp lành mà người Phật tử một khi mà đã phát tâm hành trì, không những đem lại lợi ích cho bản thân của mình mà còn góp vào cái phần xây dựng một xã hội đạo đức. Vì muốn được trật tự cho nên xã hội phải nói rằng rất cần và cần đòi hỏi một số điều kiện, mà trong đó phải có cái sự tín nhiệm lẫn nhau. Nhờ tín nhiệm lẫn nhau cho nên chúng ta mới có thể giao cái trách nhiệm cho một người nào đó. Và vì muốn có cái sự tín nhiệm lẫn nhau thì trước và trên hết là chúng ta phải có một cái lời nói chân thật và một cái thái độ chân thật. Do vậy ở đây, trước khi giới thiệu chi tiết đến đại chúng, chúng tôi xin trích một đoạn kinh Đức Phật dạy chúng ta như thế này. Ở đây, một người thiện nam, một người tín nữ, từ bỏ sự giả dối, lánh xa vọng ngữ, nói lời chân thật. Dù ở nơi hội họp đúng đắn, giữa đám đông, trong tư gia với bà con thân thuộc, trong nhiệm sở hay khi làm nhân chứng tại pháp đình. Như vậy, người ấy sẽ không vì cá nhân mình, không vì ai khác, cũng không vì một lời lạc vật chất mà cố ý nói sai sự thật. Kính thưa đại chúng, thật ra cái lời nói chân thật nó không phải chỉ giới hạn trong cái lời nói chân thật trong một vài sự kiện nào đó, mà cái lời nói chân thật đối với người thực hành lời nói chân thật cần phải lưu ý tới ba khía cạnh. Cái thứ nhất là tránh dùng những cái lời lẽ phao vu, tránh dùng những cái lời lẽ gây chia rẽ và căm thù, tránh dùng những cái lời lẽ gây bất hòa giữa người này và người khác. Mà trái lại, một người biết thực hành lời nói chân thật là phải tìm mọi cách để đem lại hòa hợp và tạo cái sự cảm thông giữa người này và người khác. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Và cái khía cạnh thứ hai là ngoài cái việc không được phao vu, không được gây chia rẽ và bất hòa với người này và người kia, còn tránh được cái lối thô lỗ, hạ nhục người khác để nâng cao cái phẩm giá của mình. Mà trái lại, chúng ta phải luôn luôn nâng đỡ cái phẩm giá của người khác. Phải có cái lời nói thanh lịch, lễ độ, an ủi, khuyến khích hay thuyết phục một người nào đó cùng tu, cùng học, cùng làm cái việc thiện với mình. Và khía cạnh thứ ba là tránh những cái câu chuyện phiếm không có lợi ích. Phải nói đúng lúc, đúng chỗ, hợp lý. Như vậy, nhìn chung chúng ta thấy rằng một người mà thực tập lời nói chân thật không phải chỉ có thấy sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy. Thực ra thấy sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy, tất cả những điều đó ở trong xã hội cũng rất cần. Nhưng mà đối với người thực tập cái lời nói chân thật, chúng ta phải hiểu rằng thấy sao nói vậy cũng có cái chỗ nguy hiểm chứ không phải là không có. Mà nghĩ sao nói vậy, đừng tưởng là người ta không biết đau khi nghe cái lời nói của mình. Cho nên phải hiểu rằng lời nói có cái tính cách hạ nhục bôi bác, cũng làm cho người ta đau khổ buồn phiền. Có nhiều khi có những người chịu không nổi cái sự đả kích, người ta đi tự tử, thì mình lại mang cái tội giết người một cách gián tiếp. Như vậy, chúng ta phải lưu ý không phải chỉ lời nói thấy sao nói vậy là được, mà chúng ta còn phải nghĩ là nói như thế nào để đem cái niềm an lạc đến cho mọi người, và nói như thế nào để gây chia rẽ và căm thù. Và nhất là người Phật tử, một khi đã biết Phật, một khi đã phát tâm kính lại ba ngôi tam bảo, phát nguyện giữ năm giới rồi, chúng ta phải bằng cách nào đó để khuyến khích cái đạo tâm của người ta tu học càng lúc càng tăng trưởng thì được. Nhưng mà đừng bao giờ tạo cái điều kiện mất tín tâm những người bạn đồng tu của mình. Kính thưa đại chúng, đó là điều hết sức cần thiết. Tại vì người ta thường nói, dù xây 9 đợt phù đồ không bằng là phúc cứu cho một người. Bây giờ mình có cúng dường, mình có bố thí nhiều cách mấy đi nữa cũng không bằng cái phước đức mình khuyến khích một người tu. Mà bây giờ mình đã không khuyến khích người ta tu thì chớ, mà còn tạo cái điều kiện để cho những người bạn đồng tu của mình xa lánh chùa, xa lánh thầy, xa lánh thiện tri thức, là cái tội đó mình đọa địa ngục chắc chắn. Cho nên người Phật tử chúng ta phải lưu ý tới cái khía cạnh này. Kính thưa đại chúng, là người Phật tử một khi đã thực tập lời nói chân thật, tuy nhiên cũng có cái trường hợp như cái lần chúng tôi nói. Khi chúng ta nói lời nói chân thật và lễ độ, có nhiều khi vẫn còn chạm tới cái từ ái của người khác, có đôi khi còn làm cho người nghe Phật lòng, huống chi là chúng ta thấy sao nói vậy thẳng ruột ngựa thì chắc chắn làm nhiều người bất mãn lắm. Tuy vậy, đôi khi chúng ta cũng cần phải nói cái sự thật, chứ dù là có mất lòng nhưng mà có cái lợi ích. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng chúng ta làm nhưng mà có cái tỉnh giác, lúc nào chúng ta cần phải làm cái gì và chúng ta cần phải làm cái đó, lúc nào chúng ta phải đứng ở cái vị trí như thế nào thì chúng ta phải đứng cho vững ở cái vị trí đó. Chúng ta phải thực tập như một vị bác sĩ muốn chữa một vết thương cho bệnh nhân, đôi khi không thể không gây cho bệnh nhân đau. Có nhiều khi có những cái vết thương máu mủ nó nhiều như vậy, nếu chúng ta không có cọ, không có rửa, không có kỳ thì cái vết thương đó nó sẽ lâu lành. Như vậy, nhằm cái mục đích giúp cho con người muốn sống một đời sống thảnh thơi và an lạc. Và đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta muốn thực tập cái lời nói chân thật thì kính thưa đại chúng, đối với ở trong kinh sách cũng như là chư tôn đức đầy dạy chúng ta cũng rất là nhiều, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta cũng cần phải nghe và cần phải có cái sự thực tập nhiều hơn. Thành ra vì vậy ở đây xin được giới thiệu đến đại chúng, ở trong kinh có phân loại cái cách nói theo chân, thiện và mỹ để hướng dẫn chúng ta, để cho chúng ta biết cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là chúng ta hiểu một cách trọn vẹn khi mà chúng ta đối đãi với nhau trong cuộc sống. Tại vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời có nhiều trường hợp chúng ta phải có một cái sự lựa chọn. Không có một cái sự lựa chọn nào là trọn vẹn. Nếu có những cái sự lựa chọn trọn vẹn thì chắc chắn đó là cái điều mà chúng ta cần. Nhưng mà bên cạnh có những cái chúng ta có cái sự lựa chọn, phải chọn một cái sự mất mát hay là phải chọn những cái sự thiệt thòi đau khổ, thì chúng ta phải tùy theo đó để mà chúng ta lựa chọn. Do vậy mà cái cách nói của chúng ta, khi mà chúng ta đã quyết định thực tập cái lời nói chân thật, nó là trở nên quan trọng. Có 8 cách nói. Đây là một trong 8 cách mà chúng tôi lần lượt giới thiệu đến đại chúng. Thứ nhất là lời nói chân, thiện và mỹ. Lời nói chân, thiện và mỹ tức là cái lời nói chân thật có lợi cho người nghe và có cái lợi ích, có cái sự tốt đẹp. Chứ mỹ ở đây mà dùng với cái nghĩa của câu này đó, có nghĩa là chúng ta nói để cho người nghe đó có cái sự vui mừng, tức là làm đẹp lòng người, làm cho người đó khởi lên một cái niềm tươi mát khi mà nghe chúng ta nói. Như trường hợp Đức Phật, Ngài thuyết pháp, Ngài trình bày những cái chân lý để cho chúng ta tu đạo giải thoát, hướng dẫn chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, thì đó là cái lời nói chân. Và cái mục đích của Đức Phật là giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ, tức là chúng ta từ bỏ cái cuộc sống thế tục đam mê, từ bỏ cái cuộc sống tội lỗi đau khổ để về với đường chân đạo giác, thì đó là thiền. Và mỗi lần Đức Phật nói pháp môn nào ra cũng được tất cả mọi người tán thưởng và hành trì, và ai cũng đều có một cái niềm an lạc, thì đó là mỹ. Như vậy cái lời nói chân thiện và mỹ là cái lời nói trọn vẹn, có cái lợi ích, và khi nghe là chúng ta có cái niềm hoan hỷ ngay. Và bây giờ cái cách nói thứ hai, lời nói chân thiện nhưng mà không mỹ. Chẳng hạn như một người vì bất mãn người nào đó cho nên cứ nói xấu, tìm mọi cách để phá hoại, tìm mọi cách để rêu rao cái lỗi của người kia, thì lúc đó có người khuyên: thôi chị ạ, hay là thôi anh ạ, đừng có nói xấu người ta nữa, có ngày là chị phải mang cái nghiệp vào địa ngục để mà uống nước đồng sôi, để mà nuốt những cái viên sắt nóng. Kính thưa đại chúng, nói xấu bôi bác người ta thì chắc chắn cái nghiệp quả là phải uống nước đồng sôi. Đó là cái lời nói chân thật. Trong kinh cũng dạy như vậy, và chư tôn đức cũng dạy như vậy. Và cái người đứng ra khuyên người bạn của mình, đó là cái lời nói chân thật. Và chắc chắn người nghe đó, nếu nghe và dừng tất cả mọi cái hành động bôi bác nhục mạ, thì người đó sẽ có cái phước lợi. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, làm cho người nói kia không có vừa ý. Là tại vì sao? Tại vì người đó không cùng phe với mình, cho nên mình cảm thấy không có vui. Thì như vậy cái lời nói này là lời nói chân thiện nhưng mà không mỹ. Đó là cái trường hợp người ta nói rằng là trung ngôn nghịch nhĩ lời ư hành, tức là cái lời nói đó là đúng nhưng mà cái tai của mình nghe nó cảm thấy không vừa ý khi người ta không đứng chung cùng một bên với mình nhưng mà có cái lời. Mà quá thật như vậy, đối với tâm lý của con người ở trên cuộc đời này, một khi mình ghét người nào đó, mình cũng muốn tất cả mọi người cùng ghét với mình. Một khi mà mình phá, mình muốn đạp đổ một cái đối tượng nào đó, mình phải tìm mọi cách để có người đứng về phe của mình, cùng đạp với mình cho nó mau sập, phá cho nó mau tiêu. Nhưng mà nếu có một người nào đó họ khuyên can mình, người đó chắc chắn là đối thủ với mình, tại vì họ không cùng một chiến tuyến với mình. Kính thưa đại chúng, người ta cũng thường nói sự thật mất lòng. Do vậy mà cái chữ mỹ ở đây đó, chúng ta phải hiểu hai nghĩa: lời nói thô lỗ và lời nói không thô lỗ. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, cái lời nói có thô lỗ hay không thô lỗ nhưng mà vẫn làm cho người nghe không có vui. Có khi vì cái lời nói cộc cằn làm cho người kia nổi giận, thì đó cũng là cái chuyện dễ hiểu. Nhưng mà lời nói lễ độ nhưng mà vẫn chạm từ ái của người khác, cũng vì người ta không đồng quan điểm với mình, cho nên mình vẫn giận và loại bỏ cái người đó không phải là bản thân của mình, đó cũng là cái chuyện thường. Và bây giờ đến cái cách nói thứ ba, lời nói chân, mỹ, nhưng mà không thiện. Kính thưa đại chúng, đây là cái trường hợp của những người thích ngồi lê đôi mắt. Không phải là thầy Đồng Trung nói, mà trong kinh sách cũng nói như vậy, và ngoài thế gian người ta cũng vẫn không thích cái loại người ngồi lê đôi mắt. Tức là cái loại người thích nghe chuyện người ta, không có liên quan gì tới mình hết, nhưng mà mình cảm thấy mình thích quá, mình cũng nhào vô mình nghe kẽ. Nghe xong rồi làm sao? Mình về mình thuật lại cho người khác nghe. Tại vì người ta nói rằng là có sao nói vậy, tức là cái lời nói chân thật. Vì muốn cho người nghe cho hấp dẫn, cho nên mình thêm một chút gừng, một chút tiêu, một chút tỏi, một chút đường, để cho nó có đầu, có đuôi, có thứ, có lớp. Tại vì nếu mà mình nhào vô mình nói, kể cái câu chuyện nó ra thì chừng khoảng 1-2 phút là hết ngay. Cho nên mình phải nói từ đầu, xuất xứ như thế nào, rồi tình tiết cho nó lâm ly, cho nó bi đát, để cho người nghe cho nó hấp dẫn, mà mình nói mới có chuyện dài. Chứ không thôi mình nói ngay là mình nói hết liền. Vì vậy người nghe rất là thích thú, thì đó là cái đẹp lòng người. Nhưng mà tại vì đây là cái câu chuyện nó không liên quan gì tới mình hết, có sao nói vậy thì đó là thật. Mình nói để cho mọi người nghe thích thú, có những cái trận cười rất là thoải mái, thì đó là mỹ. Nhưng mà tại vì nghe rồi đó, một là nó không liên quan gì tới mình, mà hai á, nếu mà có liên quan gì tới mình á, thì mình cảm thấy mình nổi giận xung thiên lên, thì cái đó chắc chắn là không thiện rồi. Thì đó là cái lời nói thật đẹp, nhưng mà không có cái lợi ích. Kính thưa đại chúng, cách nói thứ tư là lời nói chân, nhưng mà không thiện và cũng không mỹ. Lời nói thật không có tốt, không có đúng đắn, tức là cái lời nói thật nhưng mà vô ích, làm cho người nghe bực mình. Nhiều người bất cứ nghe cái chuyện thị phi ở đâu là cũng đem về trong nhà kể lại cho người thân của mình nghe, gọi là chia sẻ kinh nghiệm ở dọc đường, kể lại cho bạn bè nghe, để cho người ta nghĩ rằng mình là cái người biết rộng, hiểu nhiều. Hoặc là có người thường đem những cái chuyện đời tư của mình nói với người khác để khoe cái sự thành công, hay là để phân bua những cái chuyện người ta oan, nói oan cho mình. Nhưng mà chuyện đó tuy là sự thật, nhưng mà nó không lợi ích cho người nghe, nó làm phiền lòng cho người nghe. Thành ra vì vậy, lời nói cho dù là thật, có nhiều người nói là tôi nói thật cái đáy lòng của tôi đó, đó là cái tâm trạng của tôi đó, thì thật của mình rồi thì sao chứ, người nghe đâu có lợi ích gì đâu, cũng không có cái gì là đẹp cả. Đó là cái lời nói thật, nhưng mà không có cái mục đích tốt đẹp, cũng không có liên hệ gì tới người khác. Cho nên chúng ta vẫn thấy cái cách nói này cũng phải dè dặt. Và cái cách nói thứ năm, lời nói không chân nhưng mà thiện và mỹ, tức là cái lời nói xạo. Có người nghe, làm cho người nghe nghe rất là vui tai, thấy có lời. Như trường hợp chúng ta là người Phật tử, một khi đã thọ ba quy y rồi thì giới thứ tư là giới không có nói dối. Quý vị, tất cả mọi người ai cũng biết chắc chắn như vậy. Bây giờ giả sử lúc mà chúng ta chán ngán cái cảnh phồn hoa đô hội này, cho nên chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta tìm về với núi rừng, với thiên nhiên. Khi mà chúng ta đang ngồi tĩnh tâm như vậy, giả sử lúc đó có một con nai nó chạy ngang qua và sau đó cái người thợ săn rượt tới hỏi: quý vị ngồi đây mà có thấy cái con nai nó chạy ngang qua đây không? Kính thưa đại chúng, trong cái trường hợp chúng ta giữ giới không có nói dối, vậy thì theo ý quý vị mình phải nói như thế nào trong cái trường hợp này? Nếu chúng ta nói thật, cái người thợ săn kia chắc chắn rượt theo con nai và người ta sẽ giết con nai. Đúng là chúng ta không có giết con nai, nhưng mà chúng ta đã chỉ cho người thợ săn cái hướng đi của con nai, cho nên người thợ săn giết. Thì như vậy, dù cho là trực tiếp hay là gián tiếp, chúng ta vẫn mang cái tội sát sanh. Trong cái sự lựa chọn nói dối và lựa chọn cái giới sát sanh, nếu mà như chúng ta là người Phật tử có hành trì, thì quý vị lựa chọn cái nào? Chắc chắn chúng ta lựa chọn cái nói dối, tại vì chúng ta chấp nhận cái nghiệp của chúng ta. Nhưng mà bù lại là chúng ta cứu được cái sinh mạng của con nai. Đó là cái tâm hạnh của chư vị Bồ Tát đi vào đời. Kính thưa đại chúng, như vậy cái trường hợp này vì cứu con nai, đó là thiện. Nhưng mà chúng ta phải nói dối, đó là lời nói không có chân. Và nhờ chúng ta nghe pháp ở tại chùa Dược Sư hàng ngày, cho nên chúng ta nói rất là hay, cho nên người kia nghe và vui lòng đi theo cái hướng của mình chỉ, đó là mỹ. Quý vị thấy cái lời nói của chúng ta rất là quan trọng. Thực sự có nhiều khi đó chúng ta nói thật, nhưng mà chúng ta nói một cách cọc lóc mà. Có nhiều khi người nghe họ không thích nghe. Trong cuộc đời nhiều cái ngộ lắm. Có nhiều khi biết mình nói xạo, nhưng mà mình nói có văn chương, có kiểu cách, người ta vẫn thích nghe mình như thường. Và đây là cách thứ 6. Lời nói không chân, không thiện, nhưng mà mỹ. Cách nói này là cái cách nói dối, hay là mình nói hơi nặng một chút đó, cái đồ xào láo, là lời nói không có thành thật, không có cái mục đích cao cả. Nhưng mà tại vì nó láo giỏi quá, nó láo có sách, cho nên ai nghe tới cũng vui. Đó là mỹ. Kính thưa đại chúng, sự thật ở trên cuộc đời này, chúng ta vẫn thấy đại đa số người ta cũng thích nghe như vậy. Biết một cái tên nói láo, nhưng mà mình vẫn cứ thích nghe, là tại vì láo nhưng mà có sách có vở, làm cho mình thấy thoải mái dễ chịu. Biết cái người đó không thành thật, nhưng mà vẫn chi tiền. Biết người đó có cái mục đích không có chính đáng gì cả, nhưng mà tại vì cái cách dụ đẹp quá, cho nên cuối cùng mình vẫn cứ bỏ tiền ra, hay là cuối cùng mình vẫn lăn xả vô để mà hy sinh cho cái lời nói tốt đẹp đó. Và cách thứ 7, lời nói không chân, không mỹ, nhưng mà thiện, tức là cái lời nói giả dối. Người nghe nghe bực mình, nhưng mà có lời. Thì đây cũng là cái trường hợp, nó giống như trường hợp cái cách nói thứ 5. Nhưng mà tại vì không nói khéo léo, cho nên dễ làm cho người ta mất lòng. Tức là lời nói không có mỹ, không có đẹp, nhưng mà có cái mục đích là tốt. Và cái cách nói thứ 8 là lời nói không chân, không thiện, cũng không mỹ. Cái lời nói này là cái lời nói trớt lớt, không đâu ra đâu cả. Tức là cái lời nói giả dối, làm cho người nghe bực mình, cũng không có lời. Thành ra cái lời nói này, cái cách nói này, rồi cái cách nói vừa là phìa chuyện để mà vu khống, vừa là theo dệt, vừa là nhục mạ người ta. Đó là cái cách nói không chân, không thiện và không mỹ. Kính thưa đại chúng, trong 8 cách nói mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, cách thứ nhất và cách thứ hai được Đức Phật cũng như là chư hiền thánh khuyến khích chúng ta. Chúng ta phải thực tập như vậy, thực tập lời nói chân, thiện và mỹ. Nếu mà trong cái trường hợp chúng ta không có cái khả năng nói cái lời nói chân, thiện và mỹ, thì chúng ta có thể nói cái lời nói chân, thiện nhưng mà không mỹ, tức là trung ngôn, nghịch nhĩ, lời ư hành, hay là thuốc đắng đã tật, là cái cách nói đó. Do vậy mà chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật cũng dạy, người nên nói lời nói hợp thời mà người biết là đúng với sự thật, xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được và làm cho người khác hoan hỷ. Đây là cái loại nói chân, thiện và mỹ. Người nên nói cái lời nói hợp thời mà biết là đúng với sự thật, xác đáng, hữu ích, có thể chấp nhận được, nhưng mà không làm cho người khác nghe hoan hỷ. Tức là cái cách nói chân, thiện, nhưng mà không có mỹ. Người không nên nói lời nói giả dối và cần phải tìm sự thật, nói sự thật, vì hành động đó nâng cao hạnh phúc cá nhân của mình cũng như của người, cũng như là cái sự điều hòa và tiến bộ của xã hội. Cuối cùng thì Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta nên sử dụng hai cái cách nói thường dùng nhất, đó là lời nói thật có cái mục đích, và chúng ta phải nên nói, tìm lời nói cho nó đẹp. Cách thứ hai là lời nói thật có mục đích rõ ràng. Nếu chúng ta không có cái khiếu ăn nói thô lỗ cũng được. Đó là 8 cách nói của người có cái tâm hồn thực tập lời nói chân thật. Và lẽ tất nhiên 8 cái cách nói này nó không thể độc lập khi mà chúng ta không thấy có một cái sự liên quan giữa chúng ta và người khác. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta học thầy không tài học bạn. Tất cả những người xung quanh chúng ta được coi là thiện tri thức khi mà chúng ta nghe người đó khuyên răng, nhắc nhủ cho chúng ta những điều chúng ta cần phải làm mà những điều chúng ta không nên làm. Do vậy, nếu chúng ta muốn cho cuộc đời của chúng ta thăng hoa, muốn cho cái sự nghiệp tu học của chúng ta càng lúc càng vững chãi, tốt hơn hết là chúng ta không nên ngang bướng và cứng đầu. Tại vì ngang bướng và cứng đầu, chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ một cái sự khuyên can của người nào cả. Tại vì chúng ta vẫn cứ thấy chúng ta là trên hết, chúng ta là đúng hơn tất cả mọi người, và chúng ta khinh thường những cái sự nhắc nhở và khuyến khích của những người khác. Theo thuật ngữ của người Trung Hoa có nói như thế này: tam nhân đồng hành tất hiểu sư vân. Tức là trong 3 người cùng đi với mình, trong đó phải có một người là thầy của mình. Chỉ có 3 người mà trong đó chúng ta đã thấy có một người là thầy của mình, thì huống chi là một cái đạo tràng nhiều như thế này, trong đó có rất nhiều người là thầy của mình. Nhưng cái điều là chúng ta có thấy hay không, và chúng ta có chấp nhận người đó là thầy của mình hay không thôi. Bằng vào cái thái độ ngang tàng của mình không nghe được ai cả, mình không bao giờ sửa đổi được cái tánh hư tật xấu của mình. bằng cái kiểu cứng đầu, mình luôn luôn lúc nào cũng bị xa lầy. Đối với cái lớp người như thế này, dù cho là mình có mua chuộc, dù cho là mình có làm cái kiểu nào đi nữa, giả sử mình cho người ta ăn cho phủ phê, cho đầy đủ đi nữa, nhưng mà người ta đánh giá cái tư cách của mình chỉ một lúc nào đó rồi người ta cũng đến với mình. Tại vì người ta thường nói ra là còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Ngày nào mà mình không còn cho người ta ăn nữa, ngày nào mà mình không có bao che người ta được nữa là người ta sẵn sàng không đến với mình, tại vì mình không có cái gì để giữ người ta cả. Thành ra đối với người mà có cái tâm hồn thực tập lời nói chân thật, ngoài những cái cách nói Đức Phật Ngài vạch ra cho chúng ta, đó là những cái công thức mà chúng ta cần phải theo, thì chúng ta cũng phải lưu ý tới cách nói của những vị thiền tri thức. Và bây giờ xin được giới thiệu đến cách nói của chư thiền tri thức. Chư thiền tri thức, đừng nghĩ là những vị đó phải là Bồ Tát, phải là những cái bậc thánh nhân ở trên trời rớt xuống mà mình mới coi là những vị đó là những vị thiền tri thức. Những vị thiền tri thức không ai xa lạ, chính là những người ngồi cạnh của mình, chính là những người cùng đi với mình, chính là những người cùng làm việc với mình. Đó là những vị thiền tri thức. Một cái lời nói hay, một cái lời nói đẹp, một cái lời nói dẫn chúng ta về với sự thật, người đó là thiền tri thức của mình. Đừng coi thường người đó ăn mặc rách rưới lang thang. Đừng coi thường người kia mặt mày hốc hác không ra cái dáng thầy của mình, mà tất cả mọi người ai cũng đều là thầy của mình. Đối với một cái người được coi là thiền tri thức, chúng ta phải hết lòng kính mộ, hết lòng lắng nghe những cái sự chỉ dạy của họ. Và ở đây một đoạn kinh khác, Đức Phật mô tả lời nói của những bậc thiền tri thức. Trong đó chúng ta thấy có 5 điều. Đối với người được coi là thiền tri thức, người đó phát biểu đúng lúc. Như trường hợp mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng 8 cái cách nói để thực hành lời nói chân thật, thì chúng ta còn thấy có khi lời nói chân thật nhưng mà không phát biểu đúng lúc thì nó thành ra vô ích, hoặc là làm cho người nghe bực mình. Thành ra đối với người thiền tri thức là phải tế nhị, áp dụng cái lời nói của mình cho nó đúng chỗ và đúng lúc. Kính thưa đại chúng, quá thật như vậy. Giống như một ông bác sĩ, ai cũng biết rằng là thuốc bổ uống là tốt, nhưng mà bây giờ người ta đang có bệnh thương hàn mà mình cho uống thuốc bổ vô là cái người đó chết chắc. Như vậy, biết rằng cái lời nói của mình có giá trị, có lợi ích, nhưng mà người ta đang có bực mình cái chuyện gì đó mình đem ra nói thì chắc chắn là họ cười lại mình ngay. Cho nên đối với người được coi là thiền tri thức, cái lời nói đó đó phải đúng lúc, đúng chỗ. Mà quá thật như vậy, nếu bây giờ mà quý vị mà đang có bị ngứa ở sau lưng mà tay mình với gãi không được, nhờ người khác gãi giùm cho mình, gãi trật chỗ nó cảm thấy cũng không có đã ngứa. Phải gãi đúng chỗ nó mới đã ngứa. Phải đúng thời, đúng lúc. Pháp của Đức Phật sở dĩ mà được mọi người nghe, mà mọi người kính ngưỡng và thực hành cho tới bây giờ là tại vì Ngài biết được lúc nào cần phải nói cái pháp gì. Đối với bệnh của chúng sanh, Ngài tùy theo đó mà Ngài nói cái pháp. Giống như bây giờ người ta đang đau khổ quá mà kêu người ta đi bố thí thì chắc chắn là không ai bố thí được. Cho nên Ngài biết được rằng người ta đang đau khổ thì phải tìm cách chỉ cái khổ cho họ và tìm cách làm thế nào để cho nó không còn khổ nữa. Đức Phật hay như vậy. Lời nói đúng lúc đúng chỗ là lời nói của những vị thiện tri thức. Và cái lời nói thứ hai đó là phải hợp với sự thật. Một người được coi là thiện tri thức, một lời nói nó phải dựa trên cái sự thật, không ngụy biện mà cũng không có lừa dối. Tuy vậy cái sự thật chưa đủ mà cần phải có những cái điều kiện bổ túc, là phải làm cho nó có cái lợi ích mới được. Thành ra như vậy, đối với một cái người mà có cái uy tín, luôn luôn cần phải có cái sự thật, dựa trên sự thật. Một khi mình sai, người ta chỉ cho mình không bao giờ chạy tội của mình. Chạy tội là ngụy biện, tức là mình nói là tại cái lý do này, tại lý do nọ, tại lý do kia. Mình nói về là ngụy biện, tức là mình không thành thật, mình lừa dối với chính bản thân của mình, mà mình lừa dối với những người chung quanh của mình nữa. Và thứ ba, lời nói của những bậc thiện tri thức là phải lời nói có mục đích, tức là đem lại lợi ích. Lời nói đó có mục đích và có ý nghĩa của nó. Dù là cái lời nói chân thật nhưng mà không có mục đích, không có đem lại lợi ích cho ai cả, thì đó cũng chỉ là cái lời nói nhảm và vô dụng. Cho nên tiếng Anh cũng có cái câu là talk less, do more, tức là nói ít bao nhiêu, tốt bao nhiêu, làm nhiều bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Bây giờ mình là người Phật tử, chúng ta là những người thực tập cái lời nói chân thật, không nên nói nhiều. Nói nhiều nó rơi vô cái chỗ gọi là hí luận, rồi rốt cuộc á là chúng ta chỉ cãi cho nó vang xóm vang làng, nhưng mà làm thì không có ai cả. Thành ra chúng ta cũng cần phải thấy ở cái điểm này. Dù cho là chúng ta có lời nói có nhiều, ý nghĩa có hay, nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta không đem lại cái lợi ích nào cả, thì đó cũng là cái lời nói vô dụng. Cho nên ở trong cuộc đời có những người thường than thân trách phận. Lời nói mà không có tiền bạc kèm đi theo thì cái lời nói của mình nó vô ý nghĩa. Lời nói thực sự có nhiều khi nói cũng có lý. Dù cho là mình nói hay, mình có cái kế hoạch tốt, nhưng mà mình không có tiền, không có bạc, không có địa vị, không có ai nghe, thì cái đó cũng có vậy. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thực tập cái lời nói chân thật, chúng ta hiểu rằng chúng ta trong cái hoàn cảnh nào chúng ta phải làm cái gì. Nghĩa là cái việc làm và cái lời nói của chúng ta đừng có vô dụng và nhảm nhí thì đủ rồi. Thứ tư là thích ứng với lý trí. Kính thưa đại chúng, theo như quý vị đã từng nghe, đó là pháp, Phật pháp. Phật pháp ở đây có nghĩa là cái đạo lý. Lời nói của những bậc được coi là thiện tri thức phải hợp với đạo lý. Như vậy Đức Phật là cái người đã giác ngộ hoàn toàn, cho nên lời nói của Đức Phật là lời nói hợp với đạo lý. Tuy nhiên cái điều mà đòi hỏi là thích ứng với lý trí. Mặc dù là lời nói có đạo lý, có đúng, nhưng mà phải hiểu theo cái trình độ căn cơ của mỗi người. Thành ra đối với những cái bậc thiện tri thức đến với những người, cần phải thấy cái trình độ và căn cơ của họ. Phải nói như thế nào đúng với đạo lý, nhưng mà phải nói như thế nào hợp với cái trình độ và căn cơ của họ. Nếu nói chuyện theo cái sự hiểu biết của những bậc tri thức, có nhiều khi những cái người mà chưa bao giờ nghe tới họ không hiểu. Cho nên đối với bậc thiền tri thức, nó cái quan trọng ở chỗ là biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ theo cái việc làm và lời nói của mình. Thứ năm là hợp với đạo lý. Nhìn chung chúng ta thấy 8 cái cách nói và 5 cái điều nói của những bậc được coi là thiền tri thức. Thì cái điều kiện thứ 5 của những bậc thiền tri thức nói ra đó, không những đúng với sự thật, không những hợp với lý trí, với căn cơ của mọi người, mà còn đúng với đạo lý nữa. Tại vì có nhiều khi á, chúng ta nói thật, chúng ta nói đúng theo cái sự hiểu biết của mỗi người, nhưng mà nó không có đạo đức. Thành ra lời nói được coi là thiền tri thức phải có đạo đức. Tại vì bất cứ cái việc làm nào của những bậc thiền tri thức, không những lời nói đúng hợp với lý trí, mà còn tùy thuộc vào cái luân lý đạo đức của cái truyền thống mà chúng ta đang sống. Nếu một lời nói có đủ 4 yếu tố nhưng mà không hợp với luật pháp, hay là không hợp với đạo đức, với luân lý, thì cái lời nói đó vẫn được coi là lời nói nguy hiểm mà chúng ta cũng không cần phải thực tập theo. Kính thưa đại chúng, đó là 5 cái cách nói của những bậc thiền tri thức. Và bây giờ cũng cách nói của bậc thiền tri thức, nhưng mà có ảnh hưởng sâu rộng đến cái tinh thần của đạo học. Đó là đạo học Phật giáo. Kính thưa đại chúng, trong phần mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng 8 cái lời nói, chúng tôi dùng cái chữ thiền với cái nghĩa là lợi ích, nhưng mà trên thực tế có lợi ích chưa hẳn đã là thiền. Khi nói trục lợi hoặc là vụ lợi, người ta thường dùng cái nghĩa là bất thiền. Thành ra vì vậy cái lời nói của bậc được coi là thiền tri thức là cái lời nói đó phải có ích và phải có hợp với đạo đức nữa. Ở đây theo trong kinh điển, nhất là cả hai hệ thống Bắc truyền và Nam truyền đều nhắc tới cái điều này. Có 10 điều lợi ích hợp với đạo đức mà bất cứ một người Phật tử nào, một khi mà chúng ta đã quyết định thực tập cái lời nói chân thật, thì không thể thiếu trong cái cuộc hành trình bỏ giả tìm chân của mình. Thứ nhất là nên nói về cái đức từ bi. Thực ra cái đức từ bi, khi mà quý vị đến với đạo Phật, quý vị biết rằng chúng ta đã về với đạo từ bi. Nhưng mà về với đạo từ bi, đó là đạo từ bi, nhưng mà còn chúng ta có từ bi hay không thì chúng ta còn phải hỏi mình có chịu thực tập cái đạo từ bi đó hay không. Vì cái lòng từ bi giúp chúng ta có cái tâm hồn vị tha, cho nên chúng ta phải hiểu được đến với một người nào đó là chúng ta phải đem cái niềm vui đến cho họ và đem cái sự đau khổ của họ đi chỗ khác. Do vậy nếu mà chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta tạo cái sự đau khổ và phiền muộn cho người khác, chúng ta không phải là người thực tập đạo từ bi. Ngoài cái việc mà chúng ta phải có cái lòng từ bi để mà chúng ta có thể tự tạo cho mình có một cái phong thái tươi mát. Chúng ta cũng còn phải làm cho người nghe, những người xung quanh chúng ta có một cái sự tươi mát. Thì chúng ta còn phải không có cái tánh tham lam, ích kỷ, không có bỏng sẻn. Đó là cái lời nói về đức từ bi mà một người học Phật chúng ta cũng không thể thiếu. Ngoài cái việc từ bi, chúng ta phải nói tới cái đức tánh tri túc nữa. Thành ra vì vậy đến với bất cứ những người bạn nào của chúng ta để giúp chúng ta bỏ cái ước vọng thái quá, hay là để giúp cho những người bạn của chúng ta bỏ những cái ước vọng thái quá và sống vui trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải biết thực tập tri túc, và chúng ta cũng phải trao truyền cái tinh thần tri túc này đến cho những người thân của chúng ta. Nếu bằng vào cái việc mà chúng ta giữ giới, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có nói dối, nhưng mà chúng ta cũng tạo một cái sự buồn phiền nếu mà trong gia đình mình cứ thích cái này, mình thích cái nọ, mình cứ mua sắm tối ngày. Có nhiều khi chồng làm về không đủ cho mình mua sắm, hay là vợ làm về không đủ cho mình mua sắm, thì đó là một cái phiền to. Cho nên chúng ta phải tập tri túc, đừng có một cái cuộc sống không có chừng mực. Một cái cuộc sống không có chừng mực là một cái cuộc sống giống như là cái trái banh nổi trên mặt nước. Nó trôi dạt về phương nào mình cũng không biết. Rồi cái cuộc sống của chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta cũng cảm thấy mơ hồ. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải biết sống đủ, biết cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta sống cho nó đường hoàng, cho nó ngay thẳng. Cái thứ ba nữa đó, đối với người mà thiền tri thức, đến với bất cứ một ai, chúng ta cũng phải khuyến khích họ sống một cuộc sống thanh tịnh. Tức là chúng ta phải giới thiệu về cái đức tánh thanh tịnh. Quả thực như vậy, một người mà có một cái cuộc sống thanh tịnh, người đó có một cái tâm hồn trầm tĩnh, có một cái thái độ trong sạch và tự tại. Do vậy, xin được gợi ý với đại chúng, nếu đến với bất cứ một ai mà người đó có cái khuynh hướng làm cho tâm hồn của chúng ta dao động, xin quý vị lưu ý, lạy ba lạy rồi đi chỗ khác. Đừng có bao giờ dính vô. Dính vô một hồi á, đối với cái người này họ đã không có một cái tâm hồn vững chãi. Chúng ta làm bạn với những người này một hồi, chúng ta mất đi cái sự vững chãi của mình. Tâm của người có dao động, chúng ta nương tựa vào tất cả những cái gì vững chãi của chúng ta cũng mất hết. Có thể chúng ta xã giao, chúng ta chào thì được, nhưng mà được coi là kết thân thì cũng phải coi chừng ai là cái người đáng được để mình thân. Đừng vì một cái gì cả, chúng ta phải nghĩ tương lai của mình. Đời sống gia đình, đời sống tâm linh và cuộc sống đời kiếp sau của mình. Cho nên chúng ta phải biết rằng, đến với một người có cái tâm hồn dao động, đó là một cái sự nguy hiểm mà chúng ta phải coi. Nếu mà chúng ta biết trong cuộc đời, đối với những người mà bị bệnh cùi, bệnh hủi, chúng ta phải tránh như thế nào đó, thì đối với những cái người mà có cái tâm hồn mà không vững chãi, họ sẽ dắt chúng ta đi vào cái con đường xa lánh đạo pháp, xa lánh những người bạn hiền. Chúng ta cũng phải coi đó là những cái bệnh cùi, bệnh hủi mà chúng ta cần phải tránh. Tại vì người này họ sẽ cướp đi cái đời sống thánh thiện của mình. Cho nên đối với cái người mà bậc thiền tri thức mà có học đạo, chúng ta sống cuộc sống trầm tĩnh tự tại. Và chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm là chúng ta mang cái niềm an lạc trầm tĩnh tự tại này đến cho người khác cùng thực tập với mình. Kính thưa đại chúng, điều lợi ích thứ tư mà người Phật tử chúng ta cũng không thể thiếu trong cái khi mà chúng ta thực tập cái lời nói chân thật, đó là nên nói về cái đức tánh độc lập. Cái đức tánh độc lập nhằm khuyến khích chúng ta đứng vững trên hai cái chân của mình, để giúp chúng ta không có một cái sự xu hướng nào cả. Không nên xu hướng bè phái phe đảng, không nên có cái sự xu hướng nhóm này nhóm kia. Tại vì chúng ta biết rằng nếu một ngày nào đó mà chúng ta có cái xu hướng nhóm này thì đương nhiên là phải có cái sự đối đầu với cái nhóm kia. Nếu chúng ta có cái sự xu hướng về cái phái này là chúng ta phải có cái thái độ đối lập với phái kia. Và cái tinh thần không có độc lập, có nhiều khi chúng ta ý lại, chúng ta thích dựa vào những người khác mà chúng ta không đứng vững trên cái đôi chân của mình. Cho nên đó cũng là một cái điều nguy hiểm. Và nếu chúng ta có cái thái độ này là chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được cái niềm tự tin của mình. Chúng ta có thể nói rằng mất ngay cái sự tự tin từ lúc ban đầu. Cho nên để giúp chúng ta có một cái tinh thần độc lập trong cái việc tu tập, trong cái việc bỏ giả tìm chân, ngoài cái việc chúng ta nghe thầy dạy đạo, ngoài cái việc chúng ta thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta có quyền có những bạn bè, nhưng mà chúng ta cũng phải loại bỏ những cái xu hướng bè phái phe đảng, không có ý lại bất cứ một người nào cả, mà chúng ta phải có một cái tinh thần minh mẫn sáng suốt và có một cái hướng đi rõ ràng của mình. Kính thưa đại chúng, có được cái tinh thần này, chúng ta sẽ tránh được cái sự sợ hãi lỗi lầm, đau khổ và tuyệt vọng. Tại vì đây là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với đại chúng. Có rất nhiều người khi đến với đạo, đến với chùa, đến với cái vị thầy hướng dẫn, đến với một cái tâm hồn hết sức là thanh tịnh, hết sức là tươi mát, hết sức là thánh thiện. Nhưng mà khi đến rồi, gặp những người bạn thiếu chánh niệm của mình, nói ra nói vô, bàn tán cái kiểu này, bàn tán cái kiểu nọ, một hồi là bao nhiêu cái sự thanh tịnh của mình cũng mất đi. Bao nhiêu những cái sự thanh thiện của mình đến với đạo, mình cảm thấy bây giờ chỉ là cái thứ rác vụn, không có cái ý nghĩa của mình. Rồi bao nhiêu những cái điều mình lý tưởng trong cái cuộc đời tu của mình, mình cảm thấy không ai đập phá mà tự nhiên nó sụp đổ. Nếu có lúc mà chúng ta nhiệt tình tìm về với đạo bao nhiêu á, thì bây giờ mình chạy trốn bấy nhiêu. Đến với đạo nhanh bao nhiêu thì mình bây giờ mình chạy trốn còn nhanh hơn bấy nhiêu. Như vậy đó là một cái sự thiệt thòi của mình. Cho nên chúng ta phải có một cái đức tánh độc lập. Cái sự tu học và cái sự giải thoát là cho chính bản thân của mình. Phải nhớ rằng trong cuộc đời người ta giúp lời chứ không ai giúp của, giúp đũa chứ không ai giúp cơm. Người mà cần phải đối diện với mọi lẽ, mọi lý, mọi chướng ngại cũng như là mọi thành tựu trong cuộc đời là chính mình. Do vậy, cái phước cũng là do mình mà cái nghiệp cũng do mình. Không ai có thể thay thế cho mình được. Thành ra vì vậy, đến với bạn, tất cả mọi người chúng ta đều hoan nghênh cả. Nhưng mà nếu coi có thánh thiện không, có đúng như cái lý tưởng của mình hay không, thì mình theo, mình chơi. Còn nếu không, như cái lần mà chúng tôi nói đó, cứ đảnh lễ ba lễ rồi liền lui ra cho nó khỏe. Bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng cái cách sống với cái đức tinh tấn. Tinh tấn là hàng đầu. Tại vì tâm tư của mỗi người chúng ta có nhiều khi vậy mà chúng ta ai cũng có cái lười biếng cả. Đừng nói là lớn mình không có, cũng có như thường. Có nhiều khi mình ế oải, mình biếng nhác, mình do dự. Cái biếng nhác, cái do dự có nhiều khi nó dẫn tới cái tình trạng là bất nhất. Tức là hôm nay mình nghĩ cái kiểu này, mai mình nghĩ cái kiểu khác. Bữa nay á, mình thấy cái người này dễ thương quá, ngày mai mình thấy cái người đó cũng người đó, nhưng mà cái bộ mặt bữa nay sao mà nó kỳ cục quá, cho nên mình không thương được. Đó cũng do cái đức tánh tinh tấn của mình mà ra. Do cái sự biến thái của cái bản tính lười nhác và do dự, cho nên chúng ta phải tinh tấn để vượt qua tất cả. Đối với cái người mà được coi là thiện tri thức, để cho mọi người dựa, để mọi người nương tựa, là chúng ta cũng không thiếu cái đức tánh này. Do vậy, đối với một cái người mà có cái đức tánh tinh tấn, dù cho như thế nào đi nữa, đạo của ta, ta giữ, đường của ta, ta đi, không ai có thể lay chuyển mình được. Là thị phi, là tốt xấu, là khen chê, đối với mình giống như là cọ rác ở bên đường, dẫm đi đến cái mục đích của mình. Như vậy cái đức tánh tinh tấn cũng vẫn là cái điều mà chúng ta cần phải truyền đạt đến cho những người bạn của chúng ta, để cho họ dựa với mình chứ. Đến với một cái người mà lười mỏi quá, không ai dám ở với mình, không ai dám tới với mình. Tới một hồi tại vì mình thấy anh này hay là cô này hay là chị này còn tệ hơn mình thì làm sao được. Và cái điều lợi ích thứ 6 là nói về giới hạnh. Vì giới hạnh có khả năng loại bỏ những cái tánh hư tật xấu mà chúng ta đã tập nhiễm từ đời này đời khác rồi. Cho nên dầu muốn dầu không gì, chúng ta là Phật tử, chúng ta là có cái giới thì chúng ta phải ráng giữ. Đừng nói rằng là ồ ở đây Phật không thấy đâu, ở đây không có ai thấy hết á, mình thôi kệ nó, mình dễ dãi cho mình chút xíu. Đôi khi thưa quý vị, thực ra sở dĩ mà nó thành cái đức và nó thành cái hạnh á, là do mình cố gắng mình vượt qua mọi cái khó khăn. Nếu mà chúng ta không có kiên trì thì chúng ta không có lập hạnh được. Nếu mà chúng ta không có giữ cái tâm bền vững thì nó không có cái đức được. Mà muốn có đức với hạnh là phải có cái giới. Giới để chúng ta tránh những cái điều xấu tệ, chúng ta phải làm tất cả mọi cái việc lành. Cho nên chúng ta cũng phải truyền đạt cái sự lợi ích này đến cho những người được coi là đạo bạn của mình. Và cái lợi ích thứ 7 là cũng nên nói về vấn đề thiền định. Với một cái tâm hồn dao động, nếu không thực tập thiền quán thì chắc chắn chúng ta không bao giờ giữ tâm hồn của chúng ta yên tĩnh được. Bằng một cái tâm lăng xăng lộn xộn, bằng một cái tâm chúng ta cứ thị phi gây hấn tối ngày, thì chắc chắn chúng ta không có thể nào thiền định được. Và tại vì thiền định nó có cái khả năng tiêu trừ cái dục vọng, tiêu trừ cái sự lăng xăng lộn xộn, nó cũng có cái khả năng tiêu trừ những oán thù và phát triển được sức mạnh của tinh thần. Cho nên chính vì vậy, chúng ta cũng phải thực tập thiền định, chúng ta cũng phải truyền đạt cái tư tưởng này đến cho mọi người. Thực sự đối với người Phật tử chúng ta biết đạo mà chúng ta không chịu tụng kinh, chúng ta không chịu niệm Phật, không chịu nghe Pháp, cứ râm râm miết, thì muôn đời chúng ta giống như là chúng ta đếm bạc cho ngân hàng mà chúng ta không có cái đồng xu nào dính túi. Kính thưa đại chúng, do vậy cái vấn đề thiền định cũng rất là cần thiết. Cho nên ít nhất trong cái cuộc sống hàng ngày, xin được đề nghị với đại chúng rằng nếu có thể được ngồi tịnh tâm mỗi ngày như vậy, 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 15 phút cũng được. Nghĩ lại là trong ngày đó mình đã làm cái gì? Mình có làm người ta vui lòng không? Mình có làm những cái điều gì trái với lương tâm của mình không? Mình dùng cách đó, mình quán chiếu lại cái hành vi, cái tư tưởng, cái việc làm của mình trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cái cách đó, chúng ta gom tâm chúng ta lại. Có thể là quán chiếu, hoặc có thể là niệm Phật, và có thể là tụng kinh. Do vậy mà cái cuộc sống tu học của người Phật tử, tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền không thể nào thiếu được. Nếu có trường hợp ở nhà không tụng kinh được, xin gợi ý và đề nghị đại chúng, chúng ta ngồi tịnh tâm chỗ nào cũng được, trong phòng khách cũng được, trong phòng ngủ của chúng ta cũng được, bất kỳ nơi nào chúng ta cũng làm được. Có thể là chúng ta niệm Phật hoặc là chúng ta trì chú, nhưng mà ít ra đó, mỗi ngày chúng ta phải tập cho chúng ta có một cái thói quen như vậy. Là tụng kinh, là niệm Phật, là trì chú cũng được. Tại vì với cái việc làm đó sẽ gom tâm chúng ta lại, không để cho tâm của chúng ta bay nhảy nhiều quá. Đó là thiền định. Kính thưa đại chúng, và cái lợi ích thứ 8 là chúng ta phải nói đến trí tuệ. Để cho chúng ta rèn luyện đức sáng suốt, phát triển trí năng để mà thấu hiểu chân lý, thì chúng ta phải học nhiều, chúng ta phải nghe nhiều, và chúng ta phải hành nhiều, để cho trí tuệ của chúng ta mở mang. Và chúng ta cũng phải có cái bổn phận đem cái lợi ích này truyền đạt đến cho mọi người. Ai cũng phải biết tu trí tuệ như mình. Một cái lời nói có giá trị là lời nói đó có trí tuệ. Thành ra khi mà chúng ta nói cái lời nói vô ích, là lời nói không có trí tuệ, là chúng ta cần phải gạt bỏ ngay. Và thứ 9 là nói đến cái sự giải thoát. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta bị nhiều cái sự ràng buộc. Khi mà còn trẻ thì muốn xây dựng gia đình, muốn cho có một cái cuộc sống hạnh phúc, trai thì phải cưới vợ, gái thì phải lấy chồng. Đó là một cái sự ràng buộc đầu tiên ở trong đời. Lẽ tất nhiên đó cũng là một cái điều bình thường trong cuộc sống của loài người. Điều đó không có cái gì là xấu cả. Nhưng cái điều, cái sự ràng buộc của chúng ta nữa đó, khi mà có con rồi đó, chúng ta phải nghĩ trách nhiệm của mình là phải lo cho con. Lo cho con là hợp lý. Tại vì mình đào tạo sản xuất ra nó thì phải có cái bổn phận lo cho nó nên người, đó là hợp lý. Mặc dù biết là ràng buộc nhưng mà vẫn được coi là hợp lý. Nhưng mà có cái điều á, mình lo cho con cho đã rồi bây giờ mình lo cho cháu, bây giờ có hợp lý hay không thì cái chuyện đó là mình tự coi. Có nhiều khi mình thấy cái sự ràng buộc, lẽ tất nhiên rằng trong cuộc đời nếu mà chúng ta vô tình với tất cả mọi người thì chúng ta không phải là con người. Tại vì chúng ta tu là phát triển cái tâm từ bi, mà tâm từ bi là đến với tất cả mọi người là chúng ta phải có tình. Điều đó đúng. Đối với cây cỏ chúng ta còn có tình thì huống chi là con người, mà con người đó lại là những người thân của mình thì mình không thể nào vô tình được. Nhưng mà thưa quý vị, cái tình và cái sự ràng buộc, hai cái là khác nhau. Là tại vì sao? Có nhiều cái sự ràng buộc nó tạo cho có một cái sự ái nhiễm. Vì có cái ái nhiễm cho nên nó trở thành ô nhiễm. Rồi thì cuộc đời của chúng ta cứ như thế mà ngày qua ngày. Muốn làm một cái việc gì đó để gọi là tưới tẩm cái cuộc sống tâm linh của chúng ta không làm nổi. Tại vì sao? Đứa này bên này nó bà ngoại, đứa kia bên kia bà nội. Rồi là mình quay trước, quay sau, quay phải, quay trái một hồi, mình đã mệt đừa rồi thì còn làm gì mà mình niệm Phật nổi. Kính thưa đại chúng, thực sự cái mục đích cuối cùng của người Phật tử chúng ta là chúng ta diệt trừ vô minh phiền muộn và chúng ta có cái sự giải thoát. Mà vô minh phiền muộn có là do ái nhiễm mà nó sinh. Vậy thì bây giờ muốn không còn vô minh, không còn phiền muộn nữa, chúng ta phải chấm dứt cái ái nhiễm. Chúng ta phải cắt bớt những cái sự liên hệ nó ràng rịt ở trong cuộc đời. Thực sự chúng ta đối với bất cứ một ai chúng ta cũng có cái tình cả. Tu không phải là vô tình. Nhưng mà có tình cái kiểu nào để cho những người thân của chúng ta hướng về cái cuộc sống thánh thiện. Nhưng mà tình cái kiểu nào làm cho người thân của mình trở nên xa đọa. Quả thật như vậy. Có nhiều cặp vợ chồng trẻ đó, thấy mẹ của mình giữa cháu mình cứ mặc sức mà sanh. Tại vì đâu có lo mướn tiền mướn đâu, có mẹ của mình nuôi rồi, mình cứ sanh ra bỏ bây giờ nuôi thôi. Cho nên đôi khi rằng đó cũng là cái điều mà mình khuyến khích. Thực ra nói trong cái cuộc sống tương đối, chúng ta phải có tình, nhưng mà chúng ta phải có cái sự hướng dẫn nữa. Có như vậy chúng ta mới có cái sự giải thoát an lạc cho bản thân mình, và mình cũng hướng những người thân của mình về cái con đường tốt đẹp, cũng giải thoát, cũng an lạc như mình. Kính thưa đại chúng, và cuối cùng cái lợi ích là giải thoát tri kiến. Nói về giải thoát tri kiến tức là như thế này. Đồng ý rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái sự hiểu biết. Vì có cái sự hiểu biết cho nên chúng ta chấp chặt vào cái sự hiểu biết của mình. Mà càng chấp chặt về cái sự hiểu biết của mình, nhiều khi chúng ta có thêm một cái tật nữa là bướng. Là tại vì sao? Cái này mình cũng thấy đúng mà tại sao người ta dám sửa mình? Rồi nó còn có một cái tật cứng cổ nữa là cái này á, là mình có lý mà tại sao người kia dám xen vô của mình, cho nên mình không nghe ai cả. Thì bây giờ giải thoát tri kiến là làm sao? Tất cả những cái điều hiểu biết của mình lẽ tự nhiên có cái giá trị sự hiểu biết của mình, và lẽ tự nhiên chúng ta cảm thấy cần có cái giá trị đó. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, cần vứt bỏ là vứt bỏ. Đừng bao giờ chấp chặt cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mình. Ví dụ như chúng ta có hiểu biết, cái hiểu biết đó là ở quốc độ này. Nhưng mà đến quốc độ khác, cái hiểu biết của chúng ta không dùng được nữa. Thí dụ, theo cái quan niệm của người Việt Nam chúng ta, đánh con, dạy con là thương con chứ gì. Nhưng mà bây giờ ở cái xứ này á, đánh con, dạy con có ngày là cái chân đi tù. Là tại vì sao người ta nói là bạc đại trịnh hít. Thực sự chúng ta đánh con, dạy con là chúng ta thương. Đó là cái truyền thống của người Việt Nam. Nhưng mà đối với cái xứ sở này họ không chấp nhận. Cho nên sự hiểu biết đó, nhiều khi chúng ta cần phải vứt bỏ là chúng ta phải vứt bỏ. Đừng có chấp chặt. Tại vì chúng ta biết chắc rằng nếu mà chúng ta có cố gắng một cách cưỡng ép, khi mà chúng ta dùng cái kiến thức ở nơi này đến một nơi khác, có nhiều khi nó không hợp. Cho nên chúng ta bỏ đi, chúng ta cảm thấy an lạc. Và một ngày nào đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một cái tự tại. Cho dù là chúng ta có cái ý kiến hay, nhưng mà khi chúng ta đề ra người ta không chấp nhận thì mình cùng. Đừng nên là vì cái sự hiểu biết của mình, vì cái tri kiến của mình, người kia họ không tôn trọng mà mình buồn. Như vậy là chúng ta đã giải thoát tri kiến. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái lời nói của chúng ta nó có một cái ảnh hưởng vô cùng quan trọng, không những đối với đời sống hạnh phúc của mỗi cá nhân, mà còn có thể định đoạt cả một cái sự an nguy của xã hội. Lời nói của một nhân vật có uy tín bao nhiêu, thì chúng ta là càng thận trọng bấy nhiêu. Mà theo thuật ngữ của người Việt Nam chúng ta nói rằng quân tử bất hí ngôn, hay là thiên tử bất hí ngôn, tức là lời nói của ông vua không phải là lời nói chơi. Một cái lệnh truyền xuống có thể là hàng ngàn người rung động. Một cái lời nói mà phán ra có thể là một nước nhà trở nên hưng thịnh. Do vậy, một cái người mà có địa vị không nên nói giỡn, không nên nói chơi. Tất cả những cái lời nói đó phải được thận trọng. Chính vì vậy mà Đức Phật đưa cái lời nói chân thật đó vào tám chánh đạo. Và cái con đường tám chánh đạo đó dẫn mọi người đến giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, đối với người Phật tử, chúng ta càng thực tập cái lời nói chân thật bao nhiêu thì chúng ta hướng cuộc đời mình về hướng an lạc, giải thoát và thánh thiện bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, bài pháp thực tập lời nói chân thật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.